Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Đoàn Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 18 tháng Giêng. Trước hết, chúng tôi xin tường thuật ngày thứ hai Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ Philippines. Sau đó, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc các giáo hội ngoài Công giáo có đời sống thánh hiến không. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Sự đau đớn của Maria khi lạc mất Giêsu và Thánh Giuse qua đời. Bây giờ Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin tường thuật ngày thứ hai Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ Philippines. Quý vị thính giả, thứ Bảy, 17 tháng Giêng hôm qua là ngày thứ hai trong chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Philippines 3 ngày. Đáng lẽ Đức Thánh Cha đã có 3 sinh hoạt chính: ban sáng, ngài lấy máy bay từ Manila đi Tacloban trên đảo Leyte và lúc 10 giờ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại phi trường quốc tế Tacloban Daniel Romualdez. Sau khi dùng bữa trưa với vài người sống sót sau trận bão Yolanda Haiyan và nghỉ ngơi chốc lát, vào ban chiều, Đức Thánh Cha làm phép khánh thành trung tâm cho người nghèo Francisco, rồi gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các gia đình sống sót sau trận bão trong nhà thờ chính tòa giáo phận Palo. Tuy nhiên, vì lý do trời Philippines quá xấu có bão nên các sinh hoạt ban chiều bị hủy bỏ, Đức Thánh Cha đã phải rời đảo Leyte lúc 13 giờ. Sau đây là chi tiết hoạt động của Đức Thánh Cha. Lúc 7 giờ 30, Đức Thánh Cha rời tòa sứ thần tòa thánh để ra phi trường Villamor cách đó 8 cây số, lấy máy bay đi Tacloban nằm trên đảo Leyte cách xa Manila 650 cây số. Tuy gió lớn nhưng máy bay chở Đức Thánh Cha đã có thể cất cánh, trong khi máy bay chở các giới chức chính quyền đi sau đó nửa tiếng bị gió thổi quá mạnh đẩy phi cơ ngoài phi đạo, khiến cho một người bị thương. Thành phố Tacloban có hơn 217.000 dân cư, cách xa Palo là thủ phủ đảo Leyte 10 cây số và thuộc tổng giáo phận Palo. Ngày 8 tháng 11 năm 2013, đảo Leyte và đặc biệt thành phố Tacloban đã bị bão Yolanda Haiyan tàn phá, khiến cho hơn 10.000 người chết, phá hủy mọi cơ cấu hạ tầng bao gồm cả phi trường thành phố và mọi cơ cấu truyền thông. Tổng giáo phận Palo được thành lập năm 1937, có hơn 1,8 triệu dân cư, trong đó có hơn 1,4 triệu là tín hữu Công giáo, tức chiếm 77%. Giáo phận có 65 giáo xứ, 17 cứ điểm truyền giáo, 137 linh mục giáo phận, 26 linh mục dòng, 36 tu huynh, 162 nữ tu khấn, 84 đại chúng sinh, một thầy sáu vĩnh viễn. Giáo phận điều khiển 62 cơ cấu giáo dục và 5 trung tâm bác ái.
Sau 1 giờ 15 phút bay, máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã đến phi trường Tacloban lúc 9 giờ 30. Chào đón Đức Thánh Cha tại phi trường có Đức Tổng Giám mục Palo Chondu, ông thống đốc đảo Leyte và hai thị trưởng thành phố Tacloban và Palo. Có một nhóm trẻ em trình diễn các vũ điệu cổ truyền chào mừng Đức Thánh Cha. Sau lễ nghi chào đón đơn sơ, Đức Thánh Cha đã lên xe bọc kính đến lễ đài nằm cách đó 600 mét để cử hành thánh lễ cho tín hữu. Khu vực này có thể chứa tới nửa triệu người. Thánh lễ đã được cử hành bằng tiếng Anh với các bài đọc bằng tiếng Binisaya là thổ ngữ của đảo Leyte Samar. Giảng buông trong thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng nhau chúc tụng Thiên Chúa vì tình yêu, lòng thương xót và cùng đau khổ của người được tỏ lộ ra trong tình liên đới với các nạn nhân của trận bão đã tàn phá vùng này một cách nặng nề cách đây 14 tháng. Ngài nói, trong bài đọc thứ nhất, chúng ta đã nghe rằng chúng ta có một thượng tế cao cả, có khả năng cảm thương các yếu hèn của chúng ta, bởi vì chính người cũng đã bị thử thách trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Chúa Giêsu cũng giống như chúng ta. Chúa Giêsu đã sống như chúng ta, người giống chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi, bởi vì người không phải là một tội nhân. Nhưng để giống chúng ta, người đã mặc lấy, người đã mang lấy các tội lỗi của chúng ta. Người đã thành tội lỗi. Thánh Phaolô là người đã biết Chúa rất rõ nói lên điều đó, và Chúa Giêsu luôn luôn đi trước chúng ta, và khi chúng ta có thể đi qua bài thánh giá, thì Ngài đã đi qua trước rồi. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha giải thích lý do thánh lễ và cuộc gặp gỡ cộng đoàn tín hữu đảo Leyte như sau.
Y si hoy todos nosotros nos reunimos aquí 14 meses después.
And if today we find ourselves 14 months afterwards here,
14 meses después que pasó el tifón Yolanda,
14 months precisely after the typhoon Yolanda hit,
es porque tenemos la seguridad.
Và nếu hôm nay chúng ta tất cả tụ tập nhau nơi đây, 14 tháng sau trận bão Yolanda, là bởi vì chúng ta xác tín rằng chúng ta sẽ không thất vọng trong đức tin, bởi vì Chúa Giêsu đã trải qua trước. Trong cuộc khổ nạn của người, người đã mang trên mình mọi khổ đau của chúng ta. Và khi, xin anh chị em cho phép tôi thổ lộ tâm tình với anh chị em, khi từ Roma tôi đã trông thấy tai ương này, tôi đã cảm thấy rằng tôi phải đến đây thăm anh chị em. Trong những ngày này tôi đã quyết định làm cuộc du hành tới đây. Tôi đã muốn đến đây để ở với anh chị em. Hơi trễ chàng, anh chị em sẽ nói vậy, đúng thế, nhưng tôi ở đây.
Tôi ở đây để nói với anh chị em rằng Đức Giêsu là Chúa, Ngài không gây thất vọng. Thưa cha, một người trong anh chị em có thể nói với tôi, Chúa đã làm con thất vọng vì con đã mất nhà cửa, con đã mất những gì con có, con đau bệnh. Điều bạn nói với tôi đúng thật như vậy, và tôi tôn trọng các tâm tình của bạn. Nhưng tôi thấy Chúa Giêsu bị đóng đanh ở đó, và từ đó Ngài không làm chúng ta thất vọng. Ngài đã được thánh hiến là Chúa trên ngai đó, và ở đó Ngài đã trải qua tất cả các tai ương mà chúng ta có. Đức Giêsu là Chúa, và là Chúa từ thập giá, ở đó Ngài thống trị. Vì thế Ngài có khả năng hiểu biết chúng ta, như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất. Ngài đã trở nên giống chúng ta trong mọi sự, vì thế chúng ta có một Chúa có khả năng khóc với chúng ta, có khả năng đồng hành với chúng ta trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống. Nhiều người trong anh chị em đã mất tất cả. Tôi không biết phải nói gì với anh chị em, nhưng Ngài biết nói gì với anh chị em. Nhiều người trong anh chị em đã mất một phần gia đình. Tôi chỉ biết thinh lặng. Tôi đồng hành với anh chị em, với con tim thinh lặng. Nhiều người trong anh chị em đã tự hỏi khi nhìn lên Đức Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa, tại sao? Và Chúa trả lời từng người từ trái tim của Ngài. Tôi không có lời nào khác để nói với anh chị em. Chúng ta hãy nhìn lên Đức Chúa Giêsu Kitô, Ngài là Chúa và Ngài hiểu biết chúng ta vì Ngài đã trải qua tất cả các thử thách đã đổ xuống trên chúng ta. Và cùng với Ngài bị đóng đanh, có mẹ Ngài. Chúng ta giống như trẻ em ở dưới đó, trong những lúc đau khổ, buồn sầu, trong những lúc trong đó chúng ta không hiểu gì hết, trong những lúc chúng ta muốn nổi loạn, chúng ta chỉ giơ tay nắm lấy áo mẹ và nói với mẹ, má ơi. Như một trẻ em khi lo sợ nó nói, mẹ ơi. Có lẽ đó là lời duy nhất có thể diễn tả điều mà chúng ta cảm thấy trong những lúc đen tối. mẹ, mẹ ơi. Chúng ta hãy cùng nhau giữ một lúc thinh lặng. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa. Ngài có thể hiểu biết chúng ta bởi vì Ngài đã trải qua tất cả những điều đó. Và chúng ta hãy nhìn mẹ chúng ta, và như một đứa bé dưới kia đang nắm chặt lấy áo mẹ nó, và với con tim, chúng ta hãy nói với Đức Mẹ, mẹ ơi. Trong thinh lặng, chúng ta hãy cầu nguyện, mỗi người nói lên điều mình cảm thấy. Mọi người thinh lặng cầu nguyện. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng buông.
No estamos solos. Tenemos una madre. Tenemos a Jesús, nuestro hermano mayor.
Let us know that we have a Mother Mary and our senior brother, our great brother, Jesus.
No estamos solos.
We are not alone.
Y también tenemos muchos hermanos.
We also have many brothers.
Que en este momento de catástrofe vinieron a ayudarnos.
Chúng ta không cô đơn, chúng ta có một người mẹ, chúng ta có Chúa Giêsu là anh cả. Chúng ta không đơn độc, vì chúng ta cũng có nhiều anh chị em khác đã đến trợ giúp chúng ta trong lúc gặp tai ương. Và chúng ta cũng cảm thấy là anh chị em với nhau hơn khi trợ giúp nhau, bởi vì chúng ta đã giúp đỡ nhau. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với anh chị em. Xin tha lỗi cho tôi nếu tôi không có các lời khác. Nhưng xin anh chị em chắc chắn cho rằng Chúa Giêsu không gây thất vọng. Chúng ta chắc chắn rằng tình yêu và sự dịu hiền của mẹ chúng ta không gây thất vọng. Và bám chặt vào mẹ như con cái, với sức mạnh mà Chúa Giêsu anh cả của chúng ta trao ban cho, chúng ta tiến bước. Và chúng ta tiến bước như là anh chị em với nhau. Sau thánh lễ, xe bọc kính đã chở Đức Thánh Cha đi một vòng để ngài chào tín hữu, rồi về tòa tổng giám mục cách đó 12 cây số. Tòa tổng giám mục nằm trên một ngọn đồi, trên đó có một khu vực gồm nhà dưỡng lão và trung tâm cho trẻ em mồ côi do Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum đồng tâm tài trợ. Tại đây, ngài đã dùng bữa trưa với 30 thân nhân của các nạn nhân bão Yolanda Haiyan, trong đó cũng có vài đại chúng sinh. Như chúng tôi đã nói, vì trời mưa bão, Đức Thánh Cha đã phải rút ngắn chương trình viếng thăm để có thể trở về Manila sớm trước khi tình hình trở thành tồi tệ thêm. Ngài đã chỉ đứng từ xa làm phép trung tâm người nghèo Francisco cách đó 100 mét. Trung tâm này vẫn còn đang trong giai đoạn xây cất. Và do Cộng đoàn Đặc sủng Nam Hàn Khottongne Brothers of Jesus coi sóc. Đây là hiệp hội được Linh Mục John Owong Jin thành lập hồi thập niên 1970, được gợi hứng bởi lời Chúa nói, tất cả những gì các con làm cho một trong những anh em bé mọn nhất này của Thầy là các con đã làm cho Thầy. Tại trung tâm có khoảng 50 trẻ em mồ côi và người già, cùng với vài nữ tu và thiện nguyện viên của Cộng đoàn Đặc sủng Khottongne đã được Đức Thánh Cha viếng thăm trong chuyến công du Nam Hàn ngày 16 tháng 8 năm 2014.
Đức Thánh Cha đã lên xe bọc kính đến nhà thờ chính tòa Palo cách đó 2 cây số để gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, đại chúng sinh và gia đình các nạn nhân bão Yolanda Haiyan. Hiện diện trong nhà thờ chính tòa có khoảng 500 người. Cha sở nhà thờ chính tòa tiếp đón Đức Thánh Cha và trao thánh giá cho ngài hôn kính theo truyền thống tại đây. Buổi gặp gỡ đã diễn ra trong hình thức rất ngắn gọn. Đức Thánh Cha đã không đọc bài diễn văn viết sẵn. Ngỏ lời trong dịp này, ngài nói: "Xin chào anh chị em. Tôi xin cảm ơn sự tiếp đón của anh chị em." Cả Đức Hồng Y Tắc Lê đang vào và cả Đức Hồng Y Parolin Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Hôm nay là sinh nhật của ngài, cần phải hát cái gì đi? Ca đoàn đã hát bài Happy Birthday to You, chúc mừng sinh nhật Đức Hồng Y. Đức Thánh Cha nói tiếp, xin cảm ơn, tôi phải nói với anh chị em điều mà tôi không thích phải nói tí nào cả. Theo chương trình dự định thì 5 giờ chiều máy bay mới trở về Manila, nhưng có trận bão cấp 2 đang thổi lên, các phi công đã nói với chúng tôi là phải đi lúc 1 giờ. Chúng tôi chỉ có đủ giờ đến phi trường thôi, vì các tiên đoán cho biết thời tiết sẽ xấu hơn vào ban chiều. Tôi xin lỗi anh chị em vì điều này. Tôi buồn lắm, Tôi rất tiếc bởi vì tôi đã có bài diễn văn viết sẵn muốn đọc cho anh chị em nghe. Chúng ta hãy phó thác mọi sự trong tay Đức Mẹ Maria vì bây giờ tôi phải đi. Anh chị em biết vấn đề là gì không? Đó là vì máy bay không thể đáp xuống đây được. Vấn đề là đó. Tiếp đến là Đức Thánh Cha mời mọi người cùng Ngài đọc kinh kính mừng, rồi Ngài ban phép lành tòa thánh cho tất cả trước sự nuối tiếc vì cuộc gặp gỡ quá ngắn. Sau phép lành, Đức Thánh Cha còn nói thêm, tôi xin anh chị em hai điều. Thứ nhất là cầu nguyện cho tôi, và thứ hai, xin bình thản.
Vào cuối buổi gặp gỡ một số ân nhân tài trợ việc trùng tu mái nhà thờ chính tòa và vài nhà thờ bị hư hại đã được giới thiệu với Đức Thánh Cha, Ngài đã đi ra phía cửa hông bên phải và dừng lại thắp nến và cầu nguyện tại đài tưởng niệm các nạn nhân trận bão Yolanda Haiyan. Sau đó Đức Thánh Cha lên xe ra phi trường Tacloban lấy máy bay trở về Manila. Máy bay đã cất cánh lúc 13 giờ và về tới phi trường Villamor sau hơn một giờ bay. Từ phi trường, Đức Thánh Cha đã đi xe về tòa sứ thần tòa thánh, cách đó 7 cây số để dùng bữa tối và nghỉ ngơi, kết thúc sớm ngày thứ hai, chuyến viếng thăm Philippines 3 ngày. Cha Lông Bác Đi, phát ngôn viên tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã được báo tin về cái chết của một nữ thiện nguyện viên sau thánh lễ tại Tacloban và Ngài đã cầu nguyện cho cô. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng hỏi ông Alberto Gaspari, nhân viên tổ chức chuyến viếng thăm, liên quan tới tai nạn và xin ông tiếp xúc với gia đình của nạn nhân để bày tỏ tình liên đới của Đức Thánh Cha. Chủ nhật 18 tháng Giêng hôm nay, Đức Thánh Cha chỉ có 3 sinh hoạt chính là gặp gỡ với lãnh đạo các tôn giáo khác gần Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas, gặp gỡ giới trẻ trong đại học và vào ban chiều Ngài đến công viên Rissan để chủ sự thánh lễ cho tín hữu. Chúng tôi sẽ tường thuật các biến cố này trong các buổi phát ngày mai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật ngày thứ hai Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ Philippines. Tiếp tục chương trình, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay bắt đầu tuần lễ cầu nguyện cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Nhân dịp năm đời sống thánh hiến, có người đặt câu hỏi, các giáo hội ngoài công giáo có đời sống thánh hiến không? Nếu có, thì có những điểm gì giống hoặc khác với bên công giáo? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Đối với câu hỏi thứ nhất, cần phải trả lời rằng có. Trong tâm thư gửi các người tịnh hiến vào cuối tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco có viết ở đoạn cuối như thế này. Với bức thư này, tôi mạo muội ngỏ lời với những người tịnh hiến và những phần tử của các huynh đoàn và cộng đồng thuộc các giáo hội ngoài công giáo. Đời đan tu là một gia sản của giáo hội hiệp nhất vẫn còn sinh động bên các giáo hội chính thống và bên giáo hội công giáo. Từ nếp sống đan tu cũng như từ những kinh nghiệm kế tiếp vào thời mà giáo hội Tây Phương hiệp nhất, nhiều dự án khác được gợi hướng giữa lòng các cộng đồng giáo hội của phái cải cách và rồi tiếp tục sản sinh những hình thức của tình hiệp thông, huynh đệ và phục vụ. Như vậy, năm đời sống thánh hiến phần nào cũng có ảnh hưởng tới các giáo hội ngoài công giáo. Tuy nhiên, qua những lời vừa trương dẫn, chúng ta cũng nhận thấy một sự khác biệt giữa các giáo hội chính thống và các giáo hội cải cách quen gọi là tin lành. Các giáo hội chính thống vẫn còn duy trì hình thức đan tu cổ điển bắt nguồn từ thế kỷ thứ 4. Số các đan viện và đan sĩ nam cũng như nữ xét về số lượng phát triển đông nhất là tại cái miền Đông Âu. Trước đây thuộc khối Cộng sản, chẳng hạn như là nước Nga và Romania. Ngoài ra, một địa điểm nổi tiếng của đời đan tu là núi Athos bên Ai Cập, nơi mà các đan viện họp thành một cộng hòa tự trị. Dù sao, khi đối chiếu giữa các giáo hội chính thống và giáo hội công giáo, ta thấy ít là có hai điều khác biệt quan trọng. Một, các giáo hội chính thống chỉ biết đời đan tu như một hình thức thánh hiến duy nhất, chứ không có những hình thức dòng tu tông đồ như là bên Tây Phương. Hiện nay, trong giáo hội công giáo, đời sống đan tu chỉ là thiểu số so với đời sống hoạt động tông đồ. Một hệ luận nữa là với các giáo hội chính thống không có nhiều dòng tu, bởi vì tất cả đều hợp thành một hàng ngũ duy nhất, tức là một dòng duy nhất, và là dòng đan tu. Cái điểm khác biệt thứ hai giữa hai giáo hội chính thống và công giáo liên quan tới quan điểm thần học về chỗ đứng của đời sống thánh hiến trong giáo hội. Bên công giáo, đời sống thánh hiến được coi như là một hàng ngũ thứ ba trong giáo hội, bên cạnh hàng ngũ giáo sĩ và giáo dân. Còn ở bên các giáo hội đông phương, đời đan tu được coi như là khuôn mẫu cho đời sống Kitô hữu. Vì vậy, tất cả các giáo mục, nếu chưa phải là đan sĩ, đều phải tuyên khấn trước khi thụ phong. Hậu quả là tất cả các giáo mục đều là đan sĩ, bởi vì người ta quan niệm rằng giáo mục phải là những người Kitô hữu gương mẫu về đường linh thánh. Dù sao thì cũng nên biết là bên các giáo hội chính thống, những người đã lập gia đình có thể lãnh chức linh mục, nhưng mà các giáo mục thì buộc phải là những người độc thân.
Còn bên các giáo hội cải cách thì sao, thưa cha?
Vào lúc mới khởi xướng, phong trào cải cách đã dẹp bỏ đời tu trì, nghĩa là đời sống với ba lời khấn. Ông Martin Luther nguyên là một tu sĩ dòng thánh Augustino, nhưng sau đó ông đã đi lập gia đình. Trước đây, ông thường bị tố cáo là một người đã phá giới. Nhưng mà ngày nay, gạt chuyện cá nhân qua một bên, người ta muốn đi tìm hiểu những lý do sâu xa hơn của chủ trương đó. Xét về khía cạnh lịch sử, phải nhận rằng đời tu trì vào thời đó đang xuống dốc, vì thế mà công đồng Trento đã đưa ra nhiều biện pháp cải tổ. Còn xét về khía cạnh thần học, người ta thấy cái việc bãi bỏ đời tu trì rất ăn khớp với đạo lý về ơn công chính hóa của ông Luther. Theo ông, con người được nên công chính nhờ ân sủng, chứ không nhờ công trạng cá nhân. Thế nhưng đời sống tu trì đi trái ngược với quan niệm đó. Qua lời khấn dòng, các tu sĩ cam kết tiến trên đường trọn lành, họ được xếp vào hàng ngũ trọn lành. Như vậy là họ có tham vọng muốn nên thánh thiện nhờ nỗ lực của mình, chứ không dựa trên ân sủng. Một lý do nữa đưa tới sự chỉ trích thần học công giáo là quan niệm rằng phải tuyên giữ các lời khấn thì mới nên trọn lành. Nói như thế thì phải chăng bí tích rửa tội chưa phải là lý do buộc ta phải nên thánh hay sao? Dĩ nhiên là ông Luther đã sử dụng các chứng cớ từ Tân Ước để cho thấy rằng tất cả mọi Kitô hữu đều có nghĩa vụ phải nên trọn lành. Giáo huấn của Chúa Giêsu và của Thánh Phaolô nhắm tới tất cả mọi Kitô hữu, chứ không chỉ là những đề nghị dành cho một thiểu số người tình nguyện. Những tiền đề đó đã giải thích hiện tượng vắng bóng đời sống thánh hiến ở bên các giáo hội cải cách từ khi bắt đầu cho tới thế kỷ thứ 20.
Nói thế có nghĩa là sang thế kỷ 20, đời sống thánh hiến lại tái xuất hiện hay sao ạ?
Đúng thế. Mặc dù trên nguyên tắc, các giáo hội phát sinh từ cuộc cải cách vẫn không nhìn nhận đời sống thánh hiến như là cái gì thuộc về bản tính giáo hội. Nhưng mà trên thực tế, nhiều cộng đoàn tu trì đã được thiết lập vào thế kỷ thứ 20. Đó là kết quả của những cuộc nghiên cứu kinh thánh và các giáo hội, cũng như là kết quả của các cuộc đối thoại đại kết. Tu viện nổi tiếng nhất là Teze ở bên Pháp được thiết lập năm 1940 tại một khu vực gần với đan viện Cluny, nơi phát xuất của cải tổ dòng biển Đức hồi thế kỷ thứ 10. Hai nhân vật quan trọng của Teze là Roger Schütz và Max Thurian được mời tham dự công đồng Vaticano II với tư cách là quan sát viên. Đó là nói về phía nam giới. Còn phía nữ giới, cộng đoàn nổi tiếng là Grand Chant ở Thụy Sĩ được thành lập hơn ké vào thập niên 30 thế kỷ trước và cũng chia sẻ cùng một tinh thần như là Teze, đó là cầu nguyện, làm việc, dấn thân cho công cuộc hòa giải. Ngoài ra cũng có những nhóm huynh đệ tương tự ở Darmstadt ở bên Đức hay là Vastena ở Thụy Điển.
đời tu trì ở các cộng đoàn này có giống với bên Công giáo không, thưa cha?
Thật là khó nói, bởi vì chúng ta biết rằng ở bên Công giáo có nhiều hình thức tu trì. Ngoài những đan viện cổ điển, ta còn thấy có các tu hội đời, các tu đoàn tông đồ với những mối dây ràng buộc không hẳn là lợi khấn. Dù sao ta thấy bên các giáo hội cải cách, có những cộng đoàn quay về với hình thức đan tu cổ truyền, với ý chỉ cầu nguyện đặc biệt cho sự hợp nhất các Kitô hữu. Đôi khi các thành viên cũng gồm bởi những giáo hội khác, điều này khá rõ ở TG. Tại Bắc Âu, các cộng đoàn nữ giới thì muốn sống lại lý tưởng của các nữ trợ tá vào hồi các thế kỷ đầu.
Thưa cha, có khi nào các giáo hội cải cách phục hồi các dòng tu đã hiện hữu trước khi xảy ra cuộc phân chia không ạ?
Thiết tưởng cần phải phân biệt sự phân chia giữa các nhóm cải cách ở lục địa châu Âu và sự phân chia xảy ra ở bên Anh Quốc. Sự phân chia của các nhóm cải cách chịu ảnh hưởng không ít của các tư tưởng thần học của ông Luther và Calvin. Còn sự phân chia bên Anh Quốc thì do lý do chính trị, chứ không phải thuần túy thần học. Vì vậy, họ vẫn duy trì nhiều định chế của giáo hội Công giáo. Nhờ những cuộc nghiên cứu lịch sử thời các giáo phụ, phong trào Oxford trong thế kỷ thứ 19 đã cổ động sự phát triển các dòng tu ở bên Anh. Những cộng đoàn này, cả nam và nữ, đều là giữ luật Thánh Biển Đức hoặc là Thánh Augustino hay luật Thánh Francisco, và phần nào sinh hoạt giống như là các cộng đoàn Công giáo, nghĩa là họ là sống đời đan tu, đời hoạt động, kể cả truyền giáo ở nước xa hay đang phục vụ người nghèo. Họ cũng tuyên giữ các lời khấn như là bên Công giáo. Và ảnh hưởng của phong trào này lan rộng sang Hoa Kỳ tại những giáo hội Anh giáo mang tên là Episcopal. Các cộng đoàn này được chính thức nhìn nhận trong lòng giáo hội, chứ không phải là như bên các giáo hội cải cách.
Các cộng đoàn tu trì bên giáo hội cải cách đón nhận các phần tử Công giáo. Còn các cộng đoàn Công giáo có đón nhận các phần tử thuộc các giáo hội ngoài Công giáo không, thưa cha?
Chúng ta phải đi từng bước một. Tôi không biết chính xác cách thức mà các phần tử Công giáo được thâu nhận và sinh hoạt ở bên các cộng đoàn Tin Lành. Theo chỗ tôi biết, ở TG, các phần tử cử hành phục vụ thánh thể riêng theo truyền thống của mỗi giáo hội, và vị tu viện trưởng hiện tại là một người Công giáo. Đối lại, Bộ Giáo luật của Công giáo không cho phép thâu nhận các phần tử ngoài Công giáo. Tuy vậy, điều này không ngăn cản đón tiếp họ như là những khách trọ. Dù sao chúng ta biết là các tu sĩ Công giáo đã góp phần không nhỏ trong công cuộc đại kết. Bên cạnh những cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa các giáo hội, cần phải nhắc tới nỗ lực của các cá nhân hay cộng đoàn cầu nguyện cho công cuộc hợp nhất, hoặc là nghiên cứu thần học để tìm cách giải quyết nhiều xung khắc trong quá khứ, mà một phần là tại những hiểu lầm về thần học. Cuộc chia ly giữa Công giáo và chính thống hồi thế kỷ thứ 11 phần nào bắt đầu bởi những quan điểm thần học dị biệt. Ngày nay, chúng ta chấp nhận những cách trình bày khác biệt của cùng một chân lý đức tin, nhưng mà thời đó, sự khác biệt thì bị coi như là trái ngược nhau. Ý thức như vậy, cho nên trong năm đời sống thánh hiến này, Bộ Tu sĩ sẽ tổ chức những buổi hội thảo tại Roma trong tuần này để tìm hiểu những phương thế mà các tu sĩ có thể góp phần vào sự hợp nhất các Kitô hữu.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria với tựa đề Sự đau đớn của Maria khi lạc mất Giêsu và Thánh Giuse qua đời.
Chúa Giêsu nói: Gioan nhỏ ơi, hãy kiên nhẫn. Đây là chuyện khác, và chúng ta dùng cái chuyện khác này để làm vui lòng vị giám đốc của con và để bổ túc cho tác phẩm. Cha muốn việc đó được để lại tới ngày mai, thứ tư lễ cho. cha muốn con làm xong công việc mệt nhọc này bởi vì cha muốn con chịu khổ cùng với cha. Chúng ta hãy trở lại đằng sau, rất xa ở đằng sau. Chúng ta hãy trở lại đền thờ, nơi mà vào lúc 12 tuổi, cha đang tranh luận với các tiến sĩ. Hãy trở lại cả con đường dẫn về Jerusalem và từ Jerusalem tới đền thờ. Con thấy sự đau đớn của mẹ Maria khi các nhóm nam và nữ tụ họp lại. Mẹ không thấy cha ở với Giuse. Mẹ không trách móc gay gắt đối với Giuse như tất cả các phụ nữ đều làm. Các bà gay gắt hơn khi quên rằng người chồng luôn luôn là chủ gia đình. Nhưng sự đau đớn bộc lộ trên mặt mẹ Maria đã đâm thâu trái tim Giuse hơn là một sự trách móc. Maria là người không bao giờ buông xuôi trong những màn bi kịch này. Các phụ nữ khác thì họ làm kém hơn để người ta lưu ý tới họ và để lôi kéo tình thương. Nhưng sự đau khổ được kìm hãm của mẹ lộ ra rõ ràng trong sự run rẩy, khuôn mặt tái mét, mắt mở to đến nỗi nó phát ra một cảnh còn hơn là nước mắt và kêu gào. Mẹ không còn cảm thấy mệt và đói nữa, nhưng khoảng đường rất dài và từ lâu rồi mẹ không ăn gì cả. Mẹ bỏ tất cả, cái chõng mà người ta đã sửa soạn, lương thực mà người ta sắp phân phát, mẹ quay trở lại. Đây là buổi chiều và đêm xuống, không quan trọng. Mỗi bước đi dẫn mẹ trở lại về phía Jerusalem, mẹ chặn các đoàn du mục, các người hành hương lại, hỏi thăm họ. Giuse theo sau để giúp mẹ, một ngày đi bộ ngược chiều, rồi kẻ lo âu tìm tòi trong thành phố. Ở đâu? Giêsu của người có thể ở đâu? Thiên Chúa cho phép rằng trong những giờ dài, mẹ không biết phải tìm kiếm cha ở đâu. Tìm một đứa trẻ ở trong đền thờ có vẻ là điều vô lý. Một đứa trẻ có thể làm gì hay ở đền thờ? Cùng lắm là vì nó bị lạc trong thành phố và được dẫn tới đó, vào bên trong, bởi bước chân nhỏ của nó, bởi tiếng nói than khóc của nó khi gọi má và lôi kéo sự chú ý của người lớn, của các thầy cả, những người có thể nghĩ đến tìm cha mẹ cho nó bằng những chữ viết dán ở cửa. Nhưng không thấy chữ viết. Không ai ở trong thành phố biết gì về đứa trẻ này. Đẹp à, tóc hoe vàng, phốp pháp. Nhưng người ta có thể nói là có biết bao đứa như vậy. Quá ít chi tiết để có thể xác nhận là tôi đã thấy nó ở chỗ nọ chỗ kia.
Rồi sau ba ngày, tượng trưng cho ba ngày lo âu trong tương lai. Đây, Maria đã tới chỗ cùng sức, bước vào đền thờ, rảo qua các sân, các hành lang. Mẹ chạy, người mẹ tội nghiệp, tới bất cứ nơi nào có tiếng trẻ con, và cả tiếng bê bê của con chiên, mẹ cũng thấy như tiếng người con mà mẹ tìm. Nhưng Giê-xu không khóc, người giảng dạy. Đây, ở bên kia một nhóm đông người, Maria nghe thấy giọng nói rất thân yêu đang công bố. Những tảng đá này sẽ run rùng. Mẹ tách ra, vạch một lối đi băng qua đám đông. Và sau cùng đã thành công. Đây, người con, tay giang rộng, ngay ở giữa đám tiến sĩ. Maria là một trinh nữ thận trọng, nhưng lần này nỗi buồn làm mẹ ra khỏi sự dè dữ của mẹ. Đó là một con đê chống lại mọi trở ngại. Mẹ chạy lại với con mẹ, ôm lấy người, nhấc người lên khỏi ghế và đặt xuống đất. Mẹ kêu lên, ôi, tại sao con lại làm như vậy? Từ ba ngày nay, chúng ta vừa đi vừa tìm con, má con chết vì buồn, ba con kiệt lực vì mệt. Tại sao vậy, Giê-xu? Người ta không hỏi tại sao với đấng biết cái tại sao của cách người hành động. Người ta không hỏi tại sao với những người được gọi. Họ bỏ lại tất cả để theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Cha là đấng khôn ngoan và cha biết. Cha đã được gọi tới một sứ mệnh và cha hoàn thành nó. Ở bên trên cha và mẹ trên trái đất, có người cha trên trời là Thiên Chúa. Các lợi ích của người phải vượt qua lợi ích của chúng ta. Tình yêu của người vượt qua tất cả các tình yêu khác. Cha đã nói vậy với mẹ cha. Cha chấm dứt giáo huấn các tiến sĩ bằng giáo huấn cho Maria, bà hoàng của các tiến sĩ. Và mẹ không bao giờ quên nữa. Một tia sáng của mặt trời đã trở lại trong tâm hồn mẹ, trong khi mẹ cầm tay cha, khiêm nhường và vâng lời, và các lời của cha ở lại trong tim mẹ. Rất nhiều ngày đẹp trời cũng như mây phủ đã qua đi dưới bầu trời trong 21 năm nữa mà cha còn ở trên mặt đất. Nhiều niềm vui và nhiều đau khổ, nước mắt sẽ qua đi, cái nọ sau cái kia, trong quả tim mẹ trong 21 năm khác tiếp theo đó. Nhưng mẹ không bao giờ hỏi nữa, con ơi, tại sao con làm như vậy? Hãy học lấy bài học này, hỡi các con là những kẻ ngạo mạn.
Thánh Giuse qua đời. Trong khi tôi đang vội vã sửa chữa tập viết, và chính xác là bài đọc về những tôn giáo sai lầm của thời nay, thì đây, thị kiến này thấm nhập vào tôi. Tôi viết trong khi tôi nhìn. Tôi thấy phía bên trong một xưởng mộc, dường như hai bức tường là vách đá, tựa như người ta lợi dụng hang núi đá tự nhiên để làm các phòng của một căn nhà. Phía bắc và phía tây thì như vậy, trong khi hai phía kia, phía nam và đông, thì chét thạch cao, giống như nhà chúng ta. Ở phía bắc có một lỗ đào vào trong đá để làm một cái lò lửa thô sơ, nơi có những nồi nhỏ đựng sơn dầu hay keo, tôi không nhìn rõ lắm. Củi đã cháy bao nhiêu năm tại nơi này, khiến nó thành cái lò đen thui như nhựa đường. Một cái lỗ trong vách ở bên trên được nối dài bởi một miếng ngói cong lớn như để làm cái ống khói, mong hút bớt khói của củi, nhưng nó không sao làm được nhiệm vụ, nên các bức vách khác cũng bị đen vì khói. Và ngay lúc này cũng có một làn mây khói tỏa ra khắp phòng. Giê-xu làm việc tại một cái bàn thợ mộc. Người bào một tấm gỗ, rồi người dựng nó vào tường ở sau lưng. Người tháo một vật tựa như cái ghế đang kẹp ở cái ê-tô-ra. Nhìn coi mọi chỗ có làm tốt không. Người lấy ê-ke đo mọi chiều, rồi người lại lò lửa và lấy cái nồi ra, nhúng vào đó một cái que hay cái cọ, tôi không biết. Tôi chỉ nhìn thấy phần lú rá bên ngoài, trông giống như cái que. Y phục của Giê-xu màu nâu đậm, cái áo tương đối cộc, tay áo được vén lên bên trên khuỷu tay. Phía trước người mang một thứ tạp dề, người quẹt các ngón tay vào đó khi người đụng vào cái nồi. Người có một mình, người làm việc hăng say nhưng bình tĩnh, không cử động nào là lộn xộn, không hề bất nhẫn. Người tỉ mỉ và thực tiễn trong công việc của người. Người không phát bực về cái gì cả, dù với một cái mắt gỗ làm cho khó bào, dù với cái bặn vít hình như vậy từ bàn rơi xuống hai lần, dù với khói chắc chắn làm cay mắt. Thỉnh thoảng người ngẩng đầu nhìn về bức vách phía nam, nơi có một cái cửa đóng, tựa như người nghe ngóng. Có một lần người tiến lại mở cái cửa ở vách phía đông, nó mở ra ngoài đường. Tôi nhìn thấy một góc đường đầy bụi. Rõ ràng người đang chờ ai. Rồi người trở lại công việc, người không buồn nhưng rất nghiêm trang, người lại khép cửa và làm việc tiếp. Trong khi người đang lo chế tạo cái gì đó, tôi thấy như những mảnh của cái bánh xe, thì mẹ bước vào. Bà vào bằng cái cửa ở bức vách phía nam. Bà vào cách rất vội vã và chạy lại với Giê-xu. Bà mặc y phục màu xanh lam, để đầu trần. Một chiếc áo đơn sơ được thắt lại ở quanh lưng bằng sợi dây cùng màu. Bà lo lắng gọi con bà, đặt hai bàn tay bà lên cánh tay người trong một cử chỉ van xin đau đớn. Giê-xu vuốt ve mẹ, đặt tay người trên vai mẹ và an ủi mẹ, rồi người đi ra với mẹ, cởi bỏ tạp dề và để công việc lại đó.
Tôi nghĩ rằng quý vị cũng muốn biết những lời được trao đổi, rất ít về phía Maria. Ôi Giê-xu, tới, tới, người thấy đau. Mẹ nói với làn môi run run và các giọt nước sáng trong đôi mắt đỏ mệt mỏi của người. Giê-xu chỉ nói một tiếng, má, nhưng có tất cả gói ghém trong từ ngữ này. Họ vào trong một phòng đầy ánh mặt trời vui tươi lọt vào qua cái cửa hé mở ra phía khu vườn xanh mát, nơi các con bồ câu bay lượn giữa các khăn áo đang chờ khô. Căn phòng nghèo nhưng được xếp đặt khéo léo. Có một cái chõng thấp, phủ bằng nệm nhỏ. Tôi nói cái nệm nhỏ vì đó là cái gì dày và mềm, nhưng đó không phải là cái giường như của chúng ta. Giuse nằm trên đó. Đầu được gối bằng nhiều chiếc gối. Nhìn là biết người sắp chết, với khuôn mặt xanh xao tái mét, mắt hết linh động, lồng ngực thở hổn hển, toàn thân buông xuôi. Maria ở bên trái ông, cầm bàn tay chai tái mét tới tận móng. Mẹ chà sát, vuốt ve và hôn nó, lấy mảnh vải lau mồ hôi chảy thành vệt sáng trên thái dương lõm và nước mắt long lanh ở khóe mắt. Mẹ chấm đôi môi ông bằng mảnh vải có thấm một thứ chất lỏng giống như rượu trắng. Jesus ở bên phải ông, người nâng dậy cách nương nhẹ và cẩn thận tấm thân bị sụm xuống. Người đặt lại trên chiếc gối với sự phụ giúp của Maria. Người vuốt trán kẻ hấp hối và tìm cách cho ông tỉnh lại. Maria khóc nhẹ, không gây tiếng động, nhưng mẹ khóc. Nước mắt chảy dọc đôi má xanh và chảy tiết trên áo xanh lam, chúng giống như các hạt ngọc lóng lánh. Giuse tỉnh lại và nhìn Jesus đăm đăm. Ông giơ tay ra cho người như để nói điều gì và để tìm trong sự tiếp xúc thần linh này sức mạnh cho thử thách sau cùng. Jesus cúi xuống hôn bàn tay này. Giuse mỉm cười. Rồi ông quay lại tìm và nhìn Maria. Ông cũng mỉm cười với mẹ. Maria quỳ gối bên giường, cố gắng mỉm cười, nhưng mẹ không thành công tốt đẹp nên gục đầu xuống. Giuse đặt bàn tay ông trên đầu mẹ, với cái vuốt ve trong trắng, tựa như một phúc lành. Người ta chỉ nghe thấy tiếng chim bồ câu đập cánh và kêu gù gù, tiếng lá rì rào, tiếng nước róc rách, và ở trong phòng là hơi thở hắt ra của người hấp hối.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.